Bốn La Mã. Chiến trận đang diễn ra khốc liệt tại tuyến nổi của Quốc Sơ. Theo kế hoạch ban đầu, Đức định dùng chiến xa đánh mạnh hai đòn ở phía nam và phía bắc Quốc Sơ để gãy sức phòng thủ của quân đội Liên Xô, rồi khép cổng kim lại, bao vây toàn bộ các quân đoàn Liên Xô miền Quốc Sơ. Và như thế là làm được một Stalingrad Đức. Nhưng kế hoạch đó gặp sức kháng cự mãnh liệt của phía Xô Viết. Ngay những ngày đầu, bộ chỉ huy Đức đã thấy rõ là không tài nào tấn công thọc vỡ được phòng tuyến, và nếu thọc vào được thì chúng sẽ bị tổn thất nặng nề, đến nỗi không còn đủ lực lượng để đóng gông kìm lại được nữa. Nhưng ngừng lại không được nữa rồi, đã là quá trễ. Hitler đặt quá nhiều hy vọng về chiến lược, chiến thực và về chính trị trong cuộc hành quân này. Làn nước lũ đã ao chảy, nó đang cùng cuộn xuống dốc rồi. Khối lượng ngày càng lớn và cuốn theo cùng tất cả những gì đã gặp ở dọc đường. Và chính những kẻ đã tung nó đi, không thể ngừng nó lại nửa chừng được nữa. Bước tiến của Đức tính từng cây số, mà tổn thất thì lại phải tính từng sư đoàn, từng quân đoàn, tính từng trăm chiến xa và đại bác, tính từng ngàn xe cộ. Quân đội càng tiến lên càng yếu chân, và máu đổ như xối nước trên đường tiến quân. Bộ tham mưu Đức đã thấy rõ nguy nan đó, nhưng chúng không còn có thể làm chủ được nữa bước đi của thời cuộc, và chúng bị bó buộc cứ phải ném thêm mãi vào lò lửa dự trữ mới của chúng. Bộ chỉ huy Liên Xô đã đỡ được mũi nhọn của đồng địch, mà chỉ dùng đến những đơn vị có sẵn tại chỗ trên mặt trận thôi. Trước sự bực tức ngày càng mãnh liệt của bọn phát xít, bộ chỉ huy Liên Xô đã chồng chất lực lượng dự trữ về bề sau, cho lúc mũi nhọn của địch đi đến chỗ kiệt lực. Đến sau, Miresep mới biết rõ trung đoàn của anh được nhiệm vụ bảo vệ một quân đoàn. Đường tập trung lại không phải để phòng ngự, mà là để phản công. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, các chiến sĩ chiến xa và phi cơ mà hoạt động phải được phối hợp với nhau thì chỉ đứng nhìn cuộc chiến đấu lớn. Khi quân giặc để dốc toàn lực vào chiến trận thì lệnh báo động 2 được thu hồi. Quân nhân phi cơ được về ngủ, lại có thể được thay quần áo để ngủ đêm nữa. Medeshev và Petrov sửa soạn đồn trú của mình. Hai người xé bỏ hình đào chiếu bóng cùng những phong cảnh ngoại quốc và cả những mảnh bìa và giấy của bọn Đức đã dán, lấy cành thông và bu lô trang trí tường, và không còn nghe tiếng cát rít lên trong chỗ canh nằm nữa. Một buổi sáng kia, lúc những tia nắng sáng sủa đã chiếu xuống những cành lá rải rác trên mặt đất nơi trú ẩn, đôi bạn đang duỗi mình trên bộ giá kê dọc chân tường trong những chỗ hõm vào, thì nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân đi vội vã. Một tiếng nói có sức nhiệm màu tại mặt trận vang lên: "Thư tới!" Cả hai cùng tung mình một lúc, và trong khi Medeshev còn buộc dài da nơi chân giả, thì Petrov đã chạy theo kịp người phát thư của quân đội và hớn hở trở về, đem theo hai bức thư cho Medeshev, một của mẹ và một của Olga. Alexei giật thư trên tay bạn, nhưng trong lúc đó, tiếng kẽn đập trên một khúc tường rai vang lên, ra lệnh các phi đoàn phi công đến ngay máy bay ở phi trường. Medeshev nhét thư ngay vào túi và không nghĩ tới thư gì nữa. Anh gắn chạy theo Petrov trên con đường mòn nhỏ trong rừng, đi tới chỗ phi cơ được che giấu. Anh chạy khá lẹ, tay chống gậy, chân hầu như không tập tễnh. Khi anh chạy đi tới trước máy bay của anh, thì người thợ máy, một cậu mặc sổ, ưa vui nhộn, đã lột miếng vải che máy và đang sốt ruột đầy hoai bên cạnh phi cơ. Máy rồ, Medeshev nhìn chiếc máy bay số 6 do phi đội trưởng cầm lái. Đại úy Setlov đã đưa máy bay của mình tới đường bay. Anh ngồi trong buồng lái, giơ tay lên. Đó là hiệu dặn đồng đội phải chú ý. Tiếng máy bay gào vang, nhanh chóng xoay tít lên làm cỏ dạt xuống và nhợt đi. Và cành lá xanh rườm rà của những cây bu lô bị hơi gió của cánh quạt lay động, rung lên như gốc cây sắp bị bật lên khỏi cỏ. Trên đường tiến lên, có phi công khác vượt lên trước Alexei. Và anh nghe thấy tiếng anh này la lên cho anh biết rằng xe tăng đang khởi sự tấn công. Vậy là đoàn phi cơ bây giờ có nhiệm vụ bảo vệ cho đoàn chiến xa tiến qua trận địa quân giặc. Sau khi chúng đã bị đại pháo của ta cày bừa và đập nát ngang, nát dọc. Nhiệm vụ là phải bảo vệ không phận trong khi chiến xa tiến. Nhiệm vụ bảo vệ đơn giản thôi, đúng thế. Nhưng trong một cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy, thì đó không phải là chuyến dạo chơi. Không sớm thì muộn cũng sẽ đụng với kẻ thù trên không trung. Đã đến lúc thử sức để cho Meresev chứng minh rằng anh cũng có khả năng như bất cứ phi công nào và anh đã đạt tới đích của anh. Tim Alexei đập mạnh không phải vì anh sợ chết, không phải vì anh cảm thấy cái băn khoăn trước nguy hiểm mà những người dũng cảm nhất và tự chủ nhất cũng phải cảm thấy. Anh lo chuyện khác cơ. Lo không biết các súng và đại bác và súng liên thanh của anh đã được coi kỹ lại chưa. Không biết ống phóng tiếng nghe lắp trong mũ mới của anh chưa được thử trước thì nó có bỏ rơi anh trong giữa lúc đang chiến đấu không. Không biết Petrov có kéo lê ở đằng sau không. Hay đang khi hoạt động anh ta có để hăng sai lôi kéo quá đà không. Cây gậy của anh đâu nữa? Mất quà kỷ niệm của Vasilievich rồi sao? Với lại, không biết có ai chớp mất cuốn sách anh đang đọc hôm qua không? Một cuốn truyện anh đang đọc dở, phải ngắt đúng ở chỗ say mê nhất, để trên bàn trong nhà trú ẩn. Anh nhớ ra rằng chưa chào Petrov, mà Petrov thì đã chui vào buồng lái máy mất rồi. Anh giơ tay làm hiệu, nhưng anh kia không thấy. Khi mũ, da mặt anh hồng hào những vết đỏ. Anh nóng lòng nhìn bàn tay của đội trưởng đã giơ lên, bàn tay hạ xuống, nắp các máy bay đóng xuống. Ba phi cơ lạch tạch trên hàng đi, rung chuyển, lăn trên đường bay. Theo sau là ba chiếc khác, rồi một đoàn thứ ba cũng tiến lên. Đoàn đầu đã cất cánh lên trên không. Đoàn của Meresev bay theo. Đất bằng ở dưới bập bềnh bên này rồi đến bên kia. Mắt không rời máy bay trước, Alexei bay theo sát và đoàn thứ ba lại nối theo gắn liền vào quân Anh. Đã tới hỏa tuyến, đất bị đạn đại bác bắn nứt vỡ rách toang, giống như một con đường bụi lác đác ngàn nước lớn lúc trời vừa mưa. Các khúc đường hầm chật hẹp, các nơi trú ẩn bé nhỏ, bọc sắt cùng các lô cốt đều lổm chởm những kèo ruồi gạch ngói. Ánh lửa vàng sáng rực lên trên đồi rồi lại tắt. Dọc theo suốt thung lũng đảo lộn tơi bời. Đó là hỏa lực của một cuộc chiến đấu lớn. Tất cả những cái đó, từ trên cao nhìn xuống, thấy nhỏ lạ lùng, giống như đồ chơi con nít vậy. Không thể nghĩ được rằng, ở phía đó, đất đang bốc lửa, đang rung lên, đang vỡ tan tành. Và tử thần xông pha qua vùng đất tơi bời ở nơi đó trong tiếng gầm vang và trong khói lửa đang giơ lưỡi hái thu một mùi gặt dồi dào. Đoàn phi công đã bay khỏi trận tuyến, lại bay lại lượn trên hậu phương địch rồi lại vượt qua chiến tuyến mà vẫn không bị phát đạn nào bắn lên. Dưới đất họ còn đang lo chuyện đối phó với việc đủ ghê gớm ở dưới đất để chẳng chú ý tới 9 chiếc máy bay nhỏ bé đang lượn trên cao. Nhưng chiến xa đâu? À kia kìa, Meresev thấy từng chiếc xe tăng từ trong rừng cánh lá bóng loáng tiến ra và đang tỏa ra đồng ruộng. Từ trên cao, chiếc xe tăng giống như những con bò cạp nhỏ bé và vụn về. Một lát sau, rất nhiều chiến xa đã ra thêm và những xe khác vẫn cứ tiếp tục ló dạng ra từ phía dưới đám cây. Xe kéo dài ra dọc những con đường và những khe hẻm. Mấy chiếc đầu đã vượt lên một quả đồi và tiến vào một nơi mà đất bị đạn đại bác lật tung lên nhiều chỗ. Những tia lửa nhỏ xíu bắt đầu từ những cái vòi nho nhỏ của xe tăng phục ra, bay ở trên trời cao, nhìn xuống như Mereset đang nhìn. Thì ngay một đứa trẻ em hay một người đàn bà nhát tính cũng không sợ gì cuộc tấn công khổng lồ ấy của xe tăng, cuộc xông pha dữ dội của hàng trăm chiếc máy ào qua chỗ chiến tuyến Đức còn lại. Lúc đó chính là lúc, qua tiếng lạo xạo nó rì rào trong ống nghe, Mereset nghe tiếng đại úy xét lớp ra lệnh, giọng anh ồ ồ và ỉ ỏi ngay trong một lúc như lúc đó. Chú ý, đây là con Bêu Ba, đây là con Bêu Ba, bên mặt, bọn đi dài vải. Alexei thấy máy bay của chỉ huy đảo nhẹ trước mặt anh, thế như là các anh làm theo tôi. Mereset chuyển lệnh đó cho đồng đội của mình. Anh nhìn quanh anh, thấy người phụ tá của anh theo rất sát anh, như gắn liền với anh vậy. Hoan hô. Mereset kêu, giữ vững nhé cậu. Trong ống nghe, y ao và lạch tạch hoài, có tiếng trả lời, giữ chứ. Tiếng máy nói lại vọng tới, đây là con Bêu Ba, đây là con Bêu Ba, theo tôi. Quân thù đã gần, ngay phía dưới họ, trong lối hành quân hai hàng dọc mà bọn Đức ưa dùng nhất. Những máy bay oanh tạc chiến đấu kiểu đâm chuối xuống, máy bay động cơ kiểu J-87 đang bay qua. Những máy bay này, bánh xe để đáp xuống không dục vào được. Lúc bay, những bánh xe này vẫn cứ lững lơ treo ở dưới đuôi. Bánh xe có vỏ bọc kiểu khí thế động lực, thành ra trông giống như những cái chân đi giày vải. Cho nên ở các mặt trận đều gọi loại phi cơ này là bọn đi giày vải. Với chiến thuật anh tạc kiểu đâm chuối xuống, loại phi cơ này đã nổi tiếng tướng cướp ở Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ và Nam Tư. Đó là một cái mới mà lúc chiến tranh mới bùng nổ, báo chí khắp thế giới đã nói tới, kể lể những câu chuyện kinh khủng. Nhưng cái mới này đã trở nên cũ một cách thật mau lẹ trên những khoảng không rộng lớn của Liên Xô. Trong nhiều cuộc chiến đấu, các phi công Liên Xô đã thấy được nhược điểm của bọn đi giày vải, và các phi công lỗi lạc của Liên Xô đã bắt đầu coi bọn đi giày vải như một loại thú săn mồi, hạng gà lôi hay thỏ rừng chỉ đó thôi, không cần đến những thợ săn có biệt tài. Đại quý xét lớp không đem theo phi đội của mình trực chỉ tấn công địch, mà lại bắt lượn một vòng lớn. Mereset hiểu ngay ý của đại úy, muốn lựa thế quánh mặt trời, làm cho đối phương bị chói nắng lòa không nhìn thấy mình, tiếp tục ẩn tiến đến sát gần, rồi lúc đó mới tấn công bất ngờ. Alexei mỉm cười, phải bay lượn rắc rối như thế thật là đề cao bọn đi dè vải quá thôi. Nhưng thôi, cẩn thận quá thì cũng chẳng hại gì. Anh ngoái cổ trông lại lần nữa, Petrov vẫn theo. Máy bay anh ta hiện rõ trên nền một đám mây trắng. Bây giờ, anh tặc cơ của địch đang bay bên mặt. Bọn Đức tiến thẳng tắp và bay đều nhau như có những sợi dây vô hình nối liền chúng với nhau. Cánh máy bay của chúng sáng loáng trong ánh mặt trời chói lọi. Con Bêu Ba tấn công. Giống như ở dốc núi khi trượt băng, xét lớp và phụ tá của anh đâm vào ngang hông máy bay của địch. Đạn đạn tỏa ngang của hai người lóe vào tôm đi dài vải gần nhất. Chiếc này chúi luôn xuống, còn xét lớp với hai máy bay khác bay theo thì ùa vào lỗ hổng đó và biến mất dưới làn phi cơ Đức. Mà đội ngũ của chúng gắn liền lại ngay sau khi phi cơ ta xuyên qua. Bọn đi dài vải tiếp tục bay theo hàng điều, không suy xuyển. Alexei đưa ra số hiệu mình và anh định kêu tấn công. Nhưng anh xúc động quá chỉ kịp kêu tấn, tấn. Anh đã đâm bổ xuống, chẳng kịp chú ý tới gì nữa là đoàn phi cơ địch bay hàng điều. Thẳng tắp, anh đã nhắm làm bia cho mình chiếc phi cơ địch vừa bay lên hai vị trí của chiếc bị xét lớp bắn rớt. Tai Alexei ù lên, tim anh đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Anh nắm lấy phi cơ đối phương trong vạch chéo của ống ngắm, ngắm và nhào tới, hai ngón tay đặt sẵn trên cò súng. hình như có những sợi dây xăm xám và lông lông căng thẳng giây lát ở bên mặt anh. Thì ra đối phương đã bắn trượt, anh lại tiến tới nữa, anh vẫn bình yên. Còn Petrov cũng thế, anh ta đang ở phía bên trái anh. Anh ta lượn, hoan hô cậu nhỏ. Bóng xám tên đi giày vải lớn lên trong cái lưới ngắm. Anh đã xây thấy cò súng bằng nhôm của anh, mắt lạnh ở phía ngón tay cái, còn chút nữa. Và lúc đó, chính Alexei cảm thấy cái cảm giác kỳ diệu là anh đã hòa hợp hoàn toàn với máy bay. Anh nghe thấy máy như nó đang đập trong ngực anh. Toàn thân anh cảm thấy nào là cánh, nào là đuôi máy bay. Và hình như cả cặp chân giả của anh cũng đã trở nên sinh động, như không còn ngăn cách giữa anh và phi cơ trong cuộc bay điên cuồng này nữa. Với bóng loáng của thân phi cơ anh tạc phát xích, có lúc ra khỏi kính ngắm của anh, nhưng anh lại nắm lại ngay. Alexei đâm thẳng vào nó và bấm cò. Anh không nghe tiếng đạn bay ra nữa, cũng không thấy vết đạn, nhưng anh tin chắc rằng anh đã bắn trúng. Và không hãm bớt máy, anh cứ đâm bổ tới, biết chắc rằng không đụng, vì khi nhào tới thì máy bay kia đã rớt rồi. Mắt anh vừa rời khỏi kính nhắm, Alexei ngạc nhiên thấy một phi cơ khác của địch đang rớt bên máy anh. Thế nào đây? Anh đã vắng vào đó ư? Nhưng không, đó là thành tích của Petrov. Petrov vẫn ở bên mặt anh. Hoan hô lính mới. Thành công của người bạn trẻ còn làm cho Alexei khoái hơn cả thắng lợi của mình. Các anh đã đâm ùa vào chỗ trống của đội ngũ địch. Sự hoảng hốt bắt đầu. Đợt máy bay oanh tạc thứ hai của bọn Đức, chắc là những máy bay không thiện chiến bằng, đã luống cuống và bay mất hàng. Phi cơ của phi đội xếp lớp nhào đi nhào lại giữa bọn đi giày vải rối loạn này. Họ quét dọn không trung và buộc địch phải nhả vội hết số đạn trên phi cơ xuống trận địa của chính mình. Bắt quân địch dội bơm xuống trận doanh của chính chúng. Và chính là ý định của đại quý Setlov. Và cuộc bay vòng để lấy ưu thế nhờ ánh sáng mặt trời chỉ là trợ giúp cho mục đích đó. Nhưng đoàn phi cơ địch bay trước đã tập hợp trở lại được và bọn đi giày vải đang tiếp tục bay về phía trận tuyến các chiến xa đã chọc thủng được. Đoàn phi cơ săn giặc của ta tấn công không có kết quả bằng. Phi cơ Đức không bị thiệt hại. Trái lại, một phi cơ săn giặc của Liên Xô bị rớt và bị địch bắn trúng. Đã tới gần địa điểm chiến đấu của chiến xa. Không còn ngày giờ bay lên cao nữa, Setlov quyết định phải tấn công từ dưới lên, bất chấp nguy hiểm. Alexei tán thành thầm ý định đó. Anh thì cũng muốn hoãn quân thù nơi bụng chúng. Vận dụng chiến đấu cơ IA-5 có khả năng kỳ diệu vọt lên mạnh. Ba chiếc phi cơ đầu, chiếc đoàn của Setlov đã bắt đầu leo lên và đạn tỏa ngang bắn ngược lên trời, phun vọt lên giống như những tia nước giết người. Một chiếc bị bắn trúng giữa, như bị cắt làm đôi, gãy tan trên không. Đuôi nó rớt bay là gần máy bay của phi cơ Mereshev. Mereshev nhìn máy bay của trợ thủ thét lên, theo tôi, và anh kéo cán chổi về phía mình. Mặt đất nghiêng lệch. Anh có cảm giác như một nắm tay phủ phàng ấn anh xuống ghế ngồi. Miệng anh và môi anh như có vị máu. Mắt anh mờ đi như có một màn chăn ngang qua. Máy bay bay vụt lên gần thẳng như cây đèn cầy vậy. Ngã trên ghế giữa, Alexei nhìn qua tấm kính ngắm bắn. Thấy giây lát cái bụng nham nhở của một phi cơ đi giày vải với những chiếc vỏ bọc, những bánh xe lớn và cả những mảng bùn còn dính vào đó nữa. Anh bóp cò. Anh không đủ ngày giờ để coi bắn trúng cái gì, bình xăng, động cơ hay chỗ chở bơm. Anh chỉ biết rằng máy bay Đức biến mất trong đám khói nâu của trận nổ. Phi cơ của Mereshev bị bạc đi và anh bay qua cạnh một đốm lửa nhỏ. Mereshev bay ngang bằng bình thường lại và nhìn trời. Petrov vẫn bay bên mặt anh, lơ lửng trên bầu trời xanh không tận, giữa ngay trên một vùng mây giống như bọt xà phòng. Trời quang đãng hẳn, chỉ còn thấy ở chân trời, trên một nền mây chạy dài như những kẻ vạch sọc nhỏ thẳng tắp, bọn đi dài vải, bài toán loạn khắp phía. Alexei coi đồng hồ và kinh ngạc. Anh tưởng cuộc chiến đấu đã kéo dài nhất nửa giờ, và bình xăng của anh cũng vì thế đã gần hết rồi. Nhưng đồng hồ anh chỉ rõ cuộc chiến đấu chỉ trong 3 phút rưỡi. Anh quay lại, nhìn phi cơ của người trợ thủ tiến đến bên tai mặt anh, hỏi, còn sống hả? Trong tiếng rì rào của ông nghe, một tiếng nói xa xôi và phấn khởi, còn sống, dưới đất, ô dưới đất kia. Dưới kia, giữa những quả đồi bị súng đại bác dập xé nát như, ở đây, những đám xăng bốc cháy, và những luồng khói đen nặng nề bay lên trên không khí yên lặng. Nhưng Alexei không nhìn mấy chiếc máy bay đang bốc cháy nốt, anh nhìn những con bò cạp xanh đã tỏa ra rộng rãi. Sau khi vượt 2 vùng đất thấp, đoàn xe tăng đã tiến tới vị trí của quân thù, và những xe tăng đầu tiên đã vượt các công sự của giặc. Đoàn chiến xa nhỏ bé gạt lửa đỏ ối phía sau trận tiến giặc và cứ tiến, mặc dù sau lưng vẫn còn thấy lửa cùng khối những đoàn đại bác Đức. Meresev hiểu được rằng hàng trăm con bò cạp đã nhào vào trận địa quân thù bị phá vỡ, nghĩa là thế nào? Ấy là anh được chứng kiến một sự kiện mà ngày hôm sau, nhân dân Liên Xô và toàn thế giới tự do được các báo vui mừng loan tin. Trong một khu vực của tiếng lòi cốt sơ, sau khi đại pháo bắn chuẩn bị mạnh mẽ trong 2 tiếng đồng hồ, một quân đoàn chiến xa đã phá vỡ phòng tuyến giặc Đức và ra sức ùa vào lỗ hổng, mở đường do quân đội Liên Xô phản công. Trong số 9 phi cơ của phi đội đại úy Setlov, bữa nay có 2 chiếc không trở về sân bay. 9 máy bay đi dày vải đã bị hạ. 9 đổi 2, đó là một con số rõ lợi, nếu tính số phi cơ. Nhưng mất 2 đồng chí đã làm cho cuộc chiến thắng kém vui. Khi bước ra khỏi máy bay, các phi công không lớn tiếng, không vung chân múa tay, bàn tán về mọi giai đoạn của chiến thắng như lệ thường sau một cuộc chiến đấu thắng lợi. Mọi người im lặng, đến tham mưu trưởng, báo cáo vắn tắt và cặn kẽ về kết quả cuộc xuất trận về phần mình, rồi chia tay nhau, chẳng ai nhìn ai. Alexei là người mới trong trung đoàn, anh chưa từng thấy mặt những đồng chí vừa tử trận. Nhưng anh cũng đau buồn như các anh em khác. Vừa đây, mới xảy ra sự việc quan trọng nhất, có tính chất quyết định nhất trong đời anh. Sự việc mà anh đã dồn tất cả nghị lực, tất cả sức mạnh để làm cho được và làm được. Ấy là quyết định cả tương lai của anh, cho phép anh trở về thế giới những người lành mạnh và hữu ích. Bao nhiêu lần ở nhà thương và sau đó, khi anh tập đi, tập khiêu vũ, tập thu hồi những phản ứng tự nhiên của một người phi công mà anh đã có trước kia, bằng cách luyện tập có hệ thống, bao nhiêu lần anh đã mơ ước tới ngày hôm nay. Và ngày lớn lao ấy đã tới rồi. Anh đã hạ được 2 phi cơ Đức và anh có đủ tư cách trở lại vị trí cũ trong gia đình các phi công lái máy bay săn giặc. Anh cũng tới gần tham mưu trưởng như các anh em khác, báo cáo số phi cơ anh đã hạ được, kể rõ chi tiết, khen ngợi người bạn trợ thủ, rồi trở về dưới bóng cây bu lô. Lòng nghĩ tới các bạn không trở về. Có một mình Petrov là đi lại trên sân bay, đầu trần, tóc đỏ huông bay trước gió. Anh gặp ai cũng víu lấy, kể lại lần nữa chuyện chiến đấu vừa qua của mình. Tôi thấy chúng nó đó, gần sát ngay, vừa tầm tay. Này, nghe không, tôi thấy chúng, trung quý, bắn chiếc đầu. Tôi bắn sao, băng. Anh chạy lại với Meresev, nằm dài bên anh trên cỏ và rêu. Nhưng anh nằm lâu không yên nổi, lại vùng đứng lên. Ôi chao, những lúc anh lượn bữa nay, cái anh lượn là như thế có cái màn đen trước mắt vậy thôi. Anh có thấy tôi bắt được nó như thế này không? Nhưng nghe này, tôi bay theo anh mà bỗng tôi thấy nó ở đó gần sát, vừa tầm tay. Như tôi thấy anh vậy đó. Đợi tí tí cậu. Meresev vừa ngắt lời, vừa thọc tay vào túi. Thư của tôi đâu? Thư của tôi đâu? Không biết thư nhét đâu rồi. Anh chợt nhớ lại thư anh vừa nhận được chưa kịp đọc. Khi không thấy thư trong túi, anh đổ mồ hôi lạnh toát. Nắng dưới sương mi, anh nghe tiếng bao thư sột soạt, mới thở dài khoan khoái. Anh cầm thư của Olga, ngồi xuống dưới gốc cây khô, rồi chẳng buồn nghe bạn đang mừng rỡ tíu tít quay. Anh cẩn thận mở bì thư. Tiếng súng tung hỏa châu nổ. Một con rắn bằng lửa đỏ rực bay ngang phía trời trên phi trường rồi tắt, để lại phía sau một vệt xám xám tan dần trên không. Các phi công đều nhảy chồm lên, vừa chạy, Alexei vừa nhét bì thư vào túi. Anh chưa có thời giờ đọc một hàng chữ nào. Khi lột bì thư, anh chỉ mới thấy có gì cưng cứng trong tờ giấy viết thư. Vừa chạy, phóng dẫn đầu anh em đồng đội trên con đường đã quen thuộc, anh vừa lần nắng bì thư. Có cái gì trong này vậy? Đối với trung đoàn chiến đấu cơ vệ quốc mà Alexei vừa được bổ nhiệm tới công tác, thì cuộc chiến đấu của chiến xa dọc thủng phòng tuyến địch là bước đầu của cả một loạt chiến trận. Các phi đội lần lượt nối tiếp nhau hoài. Phi đội này vừa chiến đấu về, hạ cánh vừa xong, thì phi đội khác đã bay lên thay thế. Và những chiếc xe cam nhông chở xăng ùa chạy tới bên những máy bay vừa hạ cánh. Xăng chảy như suối vào bình xăng của các phi cơ. Phía trên mấy chiếc động cơ đã chạy lâu nóng quá. Hơi bốc rang rang phơ phất, giống như hơi bốc phía trên ruộng đồng sau cơn mưa hè. Các phi công không rời khỏi phòng lái máy bay được nữa, được mang cơm lại cho, đồ ăn đựng trong những chiếc gà mèn nhôm, nhưng chẳng ai ăn gì. Hôm đó, đầu óc mọi người để cả nơi khác, các miếng ăn cứ mắc nghẹn nơi cổ. Khi phi đội của đại úy Setlov lại vừa hạ cánh và máy bay đang lăn về phía rừng cây để lấy xăng, thì Mereshev vẫn ngồi trên ghế, miệng mỉm cười. Anh thấy khoan khoái vì toàn thân mệt mỏi. Anh nung nóng nhìn lên trời đăm đăm không chớp mắt và trêu chọc mấy người bơm xăng. Anh nóng lòng lạ lùng, muốn bay trở lại chiến đấu nữa, rồi lại chiến đấu nữa, để thử sức trong chiến đấu. Anh nắng luôn bị thư sột soạt dưới ngón tay, nhưng anh chưa muốn đọc thư vào lúc như thế này. Chỉ tới chiều, lúc hoàng hôn xuống, các phi công mới được trở về trại. Mireshev không đi về trên con đường mòn trong rừng như mọi lần, mà đi vòng lối ruộng đồng mọc đầy cỏ dại. Anh thấy cần tập trung tư tưởng, cần nghỉ ngơi vì những tiếng động rồn rập trong mấy ngày dài dằn dặc này, vì muôn nghìn ấn tượng va chạm nơi anh. Đêm sáng, thơm, tĩnh mịch đến nỗi tiếng đại bác gầm nơi xa xa vọng lại giống như tiếng gầm gừ của một cơn giông qua, chứ không phải là tiếng bơm đạn của chiến trận. Con đường anh đi băng qua một cánh đồng hồi trước trồng lúa mạch. Lẽ ra trong những chỗ có người ở, cỏ dại buồn tẻ chỉ le te mọc trong góc sân hay quanh đống lá vứt bên bờ ruộng, ở những nơi mà mắt chủ nhà không để ý tới. Nhưng ở đây cỏ dại đã mọc thật cao, chẳng khác như bức tường thành dày và cứng che kín mảnh đất đã trải qua bao nhiêu đời cày cuốc mới trở nên màu mỡ. Loáng thoáng đây đó chẳng khác một cọng cỏ yếu ớt bị những cọng khác đè bẹp. Mới thấy một cọng lúa mạch đơn độc mọc lên và cũng đã lại trở thành lúa dại. Cỏ xấu hút hết màu mỡ của ruộng đồng, làm cho đất ruộng khô cằn. Nó tranh hưởng tất cả những tia nắng mặt trời, cho nên những bông lúa mạch thiếu chất bổ dưỡng và thiếu ánh sáng đã héo trước khi đâm bông trổ hạt. Mireshev nghĩ bụng rằng bọn phát xít cũng thế, cũng giống như cỏ dại. Chúng muốn cắm rễ trên đất nước này, hút hết màu mỡ, cướp giật trắng trợn tất cả của cải, lấy cắp cả ánh mặt trời, xua đuổi nhân dân lao động vĩ đại này ra khỏi đồng ruộng và vườn tược, cướp sạch, bắt đói và bóp nghẹt giống như cỏ dại đã bóp nghẹt ở đây những bông lúa, làm cho cái gì còn sót không còn đến hình dáng ngũ cốc tốt đẹp và lành mạnh nữa. Alexei thấy dâng lên trong lòng một niềm vui của một đứa bé, khi anh lấy gậy quơ bẹp những bông cỏ dại. Đầu hung đỏ nặng trĩu, và anh thấy lòng thật là khoái trá Khi thấy rạp xuống đất, những bông có ăn cướp này bị anh quất ngã. Mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên mặt anh, nhưng anh vẫn tiếp tục đập nát những cỏ dại, tiếng cỏ đã giết chết những cây lúa mạch. Anh quên cả mệt và thấy bừng bừng vui sướng, nỗi vui của một kẻ đã đấu tranh và hoạt động. Bỗng có tiếng xe hơi thắng ở sau anh. Bánh xe rít lên và xe dừng lại. Chưa quay lại, anh đã đoán đó là đại tá chỉ huy đến. Bắt gặp anh đang chơi thứ trò chơi con nít này, Alexei đỏ bừng mặt đến tận hai tay và làm như không thấy xe hơi. Anh tiếp tục múa may cây gậy trên mặt đất. Múa kiếm hay gặt lúa đấy? Hoan hô! Tôi chạy khắp sân bay để kiếm vị anh hùng. Lẽ ra anh hùng ta lại đang chiến đấu với đêm và tối. Đại tá nhảy từ trên xe xuống. Đại tá vốn lái xe giỏi và thích có thì giờ thì tự lái lấy. Suốt ngày chỉ huy trung đoàn xong, chiều tối ông cũng ưa cùng với thợ máy kiểm tra các động cơ. Đại tá ưa bận quần áo thợ máy vào chơi, và nếu không có những nét nhăn nghiêm nghị trên gương mặt gầy và cái mũ phi công đẹp của đại tá, thì không ai có thể nhận ra đại tá trong bộ đồ dính đầy dầu mỡ của người thợ máy. Đại tá nắm vai Medesep, khi anh vẫn còn bẽn lẽn, đang quay tích cây gậy dưới đất. Anh tới cho tôi coi một chút nào. Thế này thì tôi làm thi quỷ nào mà hiểu được. Anh chẳng có gì khác người ta cả. Bây giờ tôi có thể nói, khi anh được phái tới đây, tôi không tin, mặc dù ở bộ tham mưu quân đội có nói gì thì nói về anh, và rằng anh có thể đương một cuộc chiến đấu được. Vậy thì anh đã chiến đấu thế nào cơ đấy? Và thế mới biết được nước chúng ta, nước Nga của chúng ta thế đấy. Hoan hô, hoan hô. Tôi khen ngợi anh và cảm phục anh. Anh đi về ổ chuột của anh đấy hả? Lên với tôi, lên xe ta cùng về. Xe hơi rồ máy và bon bon phóng trên đường mòn, lượn góc mấy đường, cứ phóng tích như thế. Thực là điên cuồng. Đại tá bảo anh, anh không chừng có cần gì đấy không? Không gặp khó khăn gì à? Có không, cứ đề nghị, đừng ngại. Anh rất có quyền đòi hỏi đấy. Đại tá lái xe rất lẹ qua khu rừng, chẳng chú ý đến đường đi chi cả. Những gian nhà hầm khoét ngay dưới đất, các phi công kêu là ổ chuột của mình. Thưa đồng chí đại tá, tôi không cần gì cả. Tôi cũng như mọi người thôi. Điều muốn nhất là mọi người quên rằng tôi bị cụt chân thôi. Được, thế nhà bò của anh đâu? Chỗ kia à? Đại tá thắng mạnh ngay cửa vào nơi trú ẩn, và Medesep vừa bước xuống là mái đã lạch tạch và bánh xe nghiến cành cây răng rắc. Xe đã biến giữa rừng Bulo và Sến. Alexei không về nơi trú ẩn. Anh ra nằm dài dưới cây Bulo trên chiều ôm, có mùi như mùi nấm. Cẩn thận dở thư của Olga ra. Một tấm ảnh trơn tuột với ngón tay anh rớt xuống cỏ. Alexei vội nhặt. Tim anh đập mạnh. Olga nhìn anh với bộ mặt quen thuộc như xưa, nhưng cũng lại đã thay đổi hoàn toàn. Hình chụp nàng mặc quân phục với áo nhà binh, đi lưng da, đi đeo súng và huân chương sao đỏ với quân hiệu vệ quốc. Tất cả những cái đó nàng bận ăn lắm. Nàng giống như một cậu bé xinh đẹp gầy còm cải trang làm sĩ quan. Nhưng cậu bé có vẻ mệt mỏi, và cặp mắt lớn tròn của cậu sáng một ánh sáng nâu trầm, không phải cặp mắt của một cậu bé. Alexei nhìn mắt nàng rất lâu, và tim anh hồi hộp buồn nhớ mênh mông và ấm áp, như những khi xưa nghe điệu hát ưa thích. Chiều nào đó, từ một chốn xa xôi vọng lại, anh tìm lại tấm ảnh cũ của Olga. Hình Olga mặc áo dài in hoa, ngồi trên đồng đầy hoa cúc nhỏ. Thật là kỳ lạ, thiếu nữ mặc áo nhà binh với đôi mắt mệt mỏi kia mà anh chưa thấy bao giờ lại thân thiết với lòng anh hơn cả thiếu nữ mà anh đã biết trước kia. Đằng sau tấm hình, nàng viết, đừng quên nhau. Thư ngắn nhưng thật là vui, cô đã được chỉ huy một đội công binh. Ở này không ở mặt trận nữa, nàng đang ở hậu phương tham gia xây dựng lại Stalingrad. Olga ít nói về nàng, nhưng nàng say sưa nói tới thành phố vĩ đại, những tàn phá đang được phục hồi, nói tới phụ nữ, thanh nữ và thiếu niên ở khắp nơi trong đất nước về đây đang sống trong những nhà hầm, những nơi trú ẩn, những pháo đài nhỏ mà chiến tranh còn để lại, những toa xe lửa, những gian nhà gỗ, những lỗ hẻm nào đó để xây dựng và làm lại thành phố. Nghe nói rằng mỗi người xây dựng có thành tích sẽ được thưởng một gian nhà để ở trong thành phố Stalingrad này. Nếu đúng như thế thì Alexei có thể biết chắc rằng sau chiến tranh đầu anh sẽ gối ở nơi nào rồi. Mùa hè, trời tối sớm, Alexei đọc những dòng cuối cùng dưới ngọn đèn pin của anh. Khi đọc xong, anh còn chiếu đèn một lần nữa lên tấm ảnh. Mắt của quân nhân thiếu nhi đang nhìn anh thật là thẳng và nghiêm. Em yêu ơi, em sống vất vả quá. Chiến tranh không chừa em ra, nhưng cũng không bóp bẹp được em. Em đợi anh, hãy cứ đợi anh. Em yêu anh, hãy cứ yêu anh em nhé. Và bỗng nhiên, Alexei mắc cỡ vì 18 tháng rồi, anh đã giấu không cho Olga, người nữ chiến sĩ của thành Stalingrad, biết tai nạn của mình. Anh định xuống ngay lập tức chỗ ở, thẳng thắn cho nàng biết sự thật, biết tất cả sự thật, để tùy nàng quyết định sớm chừng nào hay chừng ấy. Tốt nhất cho cả hai, là tất cả mọi việc đều sáng sủa giữa hai người. Sau ngày đó, anh có thể nói chuyện với nàng một cách bình đẳng. Không phải anh đã bay thôi, mà anh còn chiến đấu. Anh đã thề sẽ cho nàng biết hết sự thật, khi anh đã hết mọi hy vọng, hay khi anh đã trở lại chiến đấu giống y như các đồng chí khác. Bây giờ, anh đã đạt tới đích. Hai chiếc máy bay cho anh đã hạ được, đã bốc cháy khi rớt, ai cũng thấy, cũng biết. Sĩ quan thường trực đã ghi vào sổ báo cáo hôm nay để gửi Bộ Chỉ huy Tham mưu Sư đoàn, Bộ Tham mưu Quân đội ở Moscow. Vậy là anh đã giữ lời thề, anh có thể viết thư. Nhưng nếu nhìn thực kỹ vấn đề, thì máy bay đi dài vải thật đã xứng là địch thủ của một phi công săn giặc sao? Có khác gì lắm một người săn bắn để trổ tài lại đi kể chuyện bắn được một con thỏ không? Bóng đêm ẩm ướt và ấm áp ấp ủ lần rừng cây. Bây giờ tiếng gầm vang của chiến trận đã chuyển về phía nam, và qua những cành cây, những đám cháy xa xôi đã khó nhìn thấy, cho nên đã bắt đầu nghe thấy được một tiếng động đêm trong rừng đầy hoa và thơm phức. Tiếng dế nỉ non rì rì không mệt mỏi ở bìa rừng, tiếng ếch ương kêu oằn oạc hàng trăm con dưới ao, tiếng chim cuốc kêu khang, và bao trùm lên tất cả là tiếng họa mi trỗi dậy trong đêm tối. Mặt trăng trải trong cỏ đen sì bên Alexei, những chấm sáng mờ mờ. Anh vẫn ngồi trên rìu ướt và êm dưới gốc cây bu lô. Anh móc túi lấy ảnh ra lần nữa, và dưới ánh trăng anh đặt ảnh lên đầu gối, nhìn nàng mà suy nghĩ. Trên đầu anh, trên nền trời xanh biếc tối và trong, những bóng đen nhỏ bé của máy bay oanh tạc đêm đang bay về phương nam, chiếc nọ kế tiếp chiếc kia, mặc dù tiếng động cơ gầm lên bằng một giọng trầm trầm, nhưng giờ phút này trong rừng tràn ngập bóng trăng sáng và tiếng hót của họa mi, thì chính tiếng máy phi cơ đó hát bài của chiến tranh. Có vẻ cũng êm dịu chẳng khác gì tiếng vo vo của bầy bọ hung mà thôi. Alexei thở dài, bỏ ảnh vào quân phục, đứng dậy như một chiếc lò xo, rũ toàn thân như muốn rũ sạch sức quyến rũ của đêm trường, và dặm gãy mấy cành khô dưới chân. Anh trở về hầm trú ẩn, nơi người bạn chiến đấu của anh đang nằm dài trên giá cây như kiểu lực sĩ chiến thắng mà ngái một cách khoái trá.